Chương 9. Chúng ta là thuyền cứu sinh của Đức Chúa Trời. Vậy chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ. Này xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 20. Trong thư gửi hội thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô nói: chúng ta là đại sứ cho Đấng Christ. Vậy chúng ta thật sự là đại sứ cho Đấng Christ, đại sứ của thiên đàng với sứ mạng giải cứu. Sứ mạng của chúng ta là mang thông điệp cứu rỗi đến với mọi người, là thông điệp có thể cứu những con người hư mất và đang chìm đắm ra khỏi sự kiềm kẹp của tội lỗi đang kéo họ xuống hồ lửa, nơi mà Kinh Thánh gọi là hỏa ngục. Chương này sẽ vẽ lên một bức tranh về thể nào chúng ta, thân thể của Đấng Christ, là tàu cứu sinh của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều cách có thể mô tả sứ mạng đem ơn cứu rỗi đến với những con người đang chết mất trên thế giới. Đây là bức tranh chúng ta sẽ được thấy. Nó có trọng lượng hơn hết. Một câu chuyện có thật vẫn được nói đến ngày hôm nay. Vào đêm định mệnh ngày 14 tháng 4 năm 1912, đã có 2.235 linh hồn trên chiếc tàu Titanic. Không gian vô cùng yên ắng, ngoài trời lạnh lẽo và tối mịt, con tàu lúc này như một tấm gương phản chiếu bầu trời lốm đốm sao. Một giờ trước lúc nửa đêm, khi ban nhạc đang chơi trên sàn trong phòng chờ hạng nhất và những nhân viên trực ca đêm đi qua đi lại trên đài quan sát, thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử đang âm thầm chờ đợi họ tại vùng biển băng giá của Bắc Đại Tây Dương. Những người sống sót nhớ lại, chỉ một chấn động nhẹ trong một thời gian ngắn đã làm rung chuyển toàn bộ thân tàu. Nó đến và đi một cách nhanh chóng mà không ai để ý đến, ngoại trừ những người đang ở trên đài quan sát. Những người đã chứng kiến sự va chạm của con tàu với tảng băng ở phía trước đang trôi trong đêm tối. Các lái tàu đã đổi hướng để tránh va chạm với tảng băng, nhưng họ không nên làm vậy bởi vì họ tránh cho đầu tàu không va chạm, nhưng toàn bộ thân tàu đã va vào tảng băng và hậu quả trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều. 3/4 tảng băng nằm bên dưới mặt biển yên ả. Khi con tàu Titanic chuyển hướng, nó lách qua tảng băng phía mạn phải của mũi thuyền, rạch một đường rộng 1/4 inch, dài hơn 300 feet phía bên dưới của tàu. Giống như đồ khui hộp, tảng băng trôi đã đâm toạt lớp vỏ ngoài bằng thép của thân tàu, làm phá hỏng các tấm kim loại ngăn nước và con tàu bắt đầu chìm. Các nhà khoa học đã thiết kế cho con tàu vĩ đại này với 16 khoang ngăn nước dưới 1/6 rộng, và thuyền trưởng đã rất ngạo mạn trước chuyến đi. Ngay cả Chúa cũng không thể nhấn chìm con tàu này. Các kỹ sư đóng tàu đã tính toán kỹ lưỡng tới mức ngay cả 4 khoang bị vỡ, tàu vẫn nổi. Nhưng trong đêm đầy sao đó, cả 6 khoang đều đã bị vỡ và nước bắt đầu tràn vào. Mọi tính toán về con tàu không thể chìm này đều trở nên sai lầm, và chỉ trong 2 giờ nó đã biến mất. Chỉ huy Lightoller, một trong số những thuyền viên sống sót sau thảm kịch, mô tả lại cảnh tượng con tàu bị chìm như sau. Trong số 2.235 hành khách, 1.522 người đã phải chịu cái chết lạnh thấu xương của biển cả, bao gồm hầu hết những người đàn ông, hành khách hạng 3, phi hành đoàn và tất cả ban nhạc. Chỉ có 713 người đã được cứu. Ngay lúc này, đây mọi người đang chìm đắm. Cũng giống như con tàu vĩ đại Titanic đã bị chìm, không bao giờ nổi lên trở lại, hàng triệu người trên thế giới của chúng ta cũng đang chìm sâu trong vực thẳm của địa ngục, nơi không thể quay trở lại. Lời Chúa nói trong Roma chương 2 câu 23: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Và trong chương 5 câu 12: cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã lan tràn đến mọi người, và có tội lỗi và có sự chết. Đây là một sự thật đáng sợ, nhưng lời Chúa chẳng hề qua đi, và đó là sự thật. Mỗi người khi sinh ra đã là một tội nhân, và tất cả những ai không có Đấng Christ thì bị chìm dưới sức nặng của tội lỗi xuống biển trong hỏa ngục. Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích. Chẳng có một ai làm điều lành, dù một người cũng không. gần 7 tỷ người sống trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Nếu anh không tiếp nhận ơn cứu rỗi được ban cho nhờ Đức Chúa Jesus Christ, người đó sẽ bị hư mất. Trong chương trước, chúng ta đã nói về công tác chưa được hoàn thành của Đại Mạng Lệnh. Hiện tại chỉ có hơn 2 tỷ người đã được nghe về thông điệp cứu rỗi. Để nhấn mạnh điều này một chút nữa, một số thống kê nói rằng trong 7 tỷ người trên thế giới thì chỉ khoảng 2 tỷ xưng nhận là tin vào Đức Christ, trong khi 5 tỷ còn lại chưa xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa và là cứu Chúa của họ. Điều này có nghĩa là khoảng 5 tỷ người này bây giờ đang ở trong vùng nước băng giá của tội lỗi, chìm vào cõi đời đời mà không có sự cứu rỗi cho cuộc đời của họ. Hãy dành chút thời gian suy nghĩ về điều đó. 5 tỷ linh hồn tại thời điểm này đang hư mất trong vực thẳm của sự hư mất đời đời, xa cách Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng và cũng là đấng tạo hóa của họ. Chỉ có một con đường dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi. Giống như con tàu vĩ đại Titanic đã bị chìm, chỉ có một cách để được giải cứu trong đêm lạnh xa đó. Cách duy nhất để được cứu là bước vào một trong những chiếc thuyền cứu sinh. Những chiếc thuyền cứu sinh là con đường sống duy nhất. Điều này cũng đúng với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ được cứu bởi duy nhất một cách. Cách đó chính là Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus đáp: ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến được với Cha. Giăng chương 14 câu 6. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Công vụ chương 4 câu 12. Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, thì anh em sẽ được cứu. Roma chương 10 câu 9. Chúa Giêsu Christ là con đường sống duy nhất được ban cho chúng ta bởi Cha Thiên Thượng. Chúa Giêsu là đường đi, là chân lý, là sự sống. Ngài đã chết trên thập tự giá, huyết của Ngài đổ ra để đem đến sự cứu rỗi cho những ai đang bị hư mất. Chúa Giêsu và chỉ một mình Ngài mới có thể cứu rỗi những linh hồn hư mất. Không một hội thánh, mục sư, nhà truyền giáo, thánh đường hay bất cứ một hoạt động tôn giáo nào có thể làm điều đó. Đức Chúa Trời đã quyết định cách duy nhất để những ai chìm đắm trong tội lỗi được cứu là tin vào Chúa Giêsu Christ, con của Ngài. Con người trên khắp thế giới tìm kiếm Đức Chúa Trời qua việc theo các tôn giáo khác nhau, nhưng không một ai đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Lý do rất đơn giản: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự thánh khiết và Ngài không chấp nhận bất cứ tội lỗi nào. Chúng ta không bao giờ có thể vươn tới Đức Chúa Trời qua những nỗ lực của chúng ta. Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta con đường mà có đó chúng ta có thể được cứu. Đó chính là chính Ngài đã đến thế giới của chúng ta qua Chúa Jesus Christ. Ngài phải trả giá cho tội lỗi của chúng ta và chịu chết trên cây thập tự. Chúa Jesus đến với chúng ta, đến với thế giới của chúng ta. Trong khi chúng ta còn là tội nhân, Ngài chết vì chúng ta. Chúa Jesus mang đến tội lỗi của bạn trên thập tự giá khi Ngài chết. Chúa Jesus đã mở một con đường cho tất cả chúng ta để một lần nữa chúng ta có thể đến với Đức Trời và nhận ơn cứu rỗi và sự sống đời đời. Đây là tin mừng của phúc âm. Hallelujah. Đức Chúa Trời cần nhiều thuyền cứu sinh hơn nữa. Các kỹ sư xây dựng tàu Titanic tin rằng nó không thể chìm, vì vậy họ nghĩ rằng không cần phải trang bị đủ số thuyền cứu sinh cho tất cả các hành khách. Có quá ít thuyền cứu sinh cho gần 3.000 người trên tàu Titanic. Ngày nay, nhiều người tin rằng tôi không được Chúa kêu gọi. Đã có giáo sĩ đến với những con người hư mất. Đức Chúa Trời không gọi tôi vào lĩnh vực truyền giáo. Họ có thể thực hiện công việc đó, không cần đến tôi. Những người nghĩ theo cách này đang mắc sai lầm cơ bản, giống như những kỹ sư xây dựng tàu Titanic kia đã mắc phải. Cụ thể là không cần nhiều thuyền cứu sinh vì sẽ không có bất chắc gì xảy ra đâu. Tuy nhiên, sự thật là Chúa muốn mỗi chi thể của Ngài hiểu được rằng hàng triệu người sẽ chìm vào vực thẳm của địa ngục trừ khi họ có thể leo lên một chiếc thuyền cứu sinh, và bạn chính là chiếc thuyền cứu sinh đó. Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn, Ngài đang nói với tấm lòng của bạn để trở thành một thuyền cứu sinh cho Ngài. Chúa Giêsu đang kêu gọi bạn bởi vì Ngài cần bạn. Nhiều người đang chìm và cần được cứu. Có quá ít những con người hôm nay làm công việc gieo giảng phúc âm, ném phao cứu sinh ra và kéo mọi người đến thuyền cứu sinh. Sứ mạng giải cứu được ban ra. Khi thảm họa Titanic xảy ra, tín hiệu cứu hộ được phát đi để giải cứu những hành khách đang ở trên thuyền cứu sinh. Mọi người trở nên hoảng sợ và các nhân viên cứu hộ đã phải làm việc hết mình để cứu càng nhiều người càng tốt. 713 người được cứu đêm đó và hơn 1.500 người chết trong làn nước lạnh cóng. Chúng ta có thể học được gì từ sự kiện bi thảm này? Chúng ta có thể nhận biết được rằng sứ mạng giải cứu đã trao cho chúng ta. Tín hiệu giải cứu những linh hồn bị hư mất đã được phát ra. Chúng ta không có thời gian để chờ đợi. Chúng ta không có thời gian để tranh luận và đối đầu với nhau. Chúng ta phải tập trung 100% cho sứ mạng được trao trực tiếp từ đội trưởng của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ. Ngài phán với họ, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu bát tem sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Mác chương 16 câu 15 đến câu 16. Mệnh lệnh này mang tính cấp thiết, đời sống như một cuộc khủng hoảng. Mọi người đang chìm đắm, họ đang bị hư mất. Một số người nhận thức được điều đó, còn một số người thì hoàn toàn không. Nhưng sẽ có một ngày, mọi người sẽ phải đối diện với cõi đời đời. Cõi đời đời sẽ đến với tất cả mọi người, không sớm thì muộn. Vì chỉ khi đó chiến dịch giải cứu của chúng ta mới kết thúc. Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta hãy rao giảng tin lành cho mọi người. Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta ném phao cứu sinh ra cho tất cả mọi người, cho họ có cơ hội để nhận được sự cứu rỗi. Đây là sứ mạng giải cứu đã được trao cho chúng ta. Đây là cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã đặt trước mặt chúng ta. Dễ dàng nhận thấy sứ mạng trao cho chúng ta. Tất cả các sứ mạng đều cần sự hướng dẫn hoặc một khóa học. Khi tàu Titanic đang chìm, nhiệm vụ hay sứ mạng khi đó tất nhiên là rất rõ ràng. Cứu những người đang chìm và để họ vào bờ an toàn. Nhiệm vụ rất rõ ràng. Điều này cũng đúng đối với sứ mạng dành cho chúng ta. Chúa Giêsu đã trao sứ mạng cho chúng ta. Mục tiêu và sự hướng dẫn cho chúng ta đều phải thật sự rõ ràng. Tin lành về vương quốc Đức Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew chương 24 câu 14. Sứ mạng của chúng ta, những người tin vào Chúa Giêsu Christ, gia đình của Đức Chúa Trời là rao giảng phúc âm cho các quốc gia, các dân tộc trên thế giới, từ các quốc gia trong tiếng Hy Lạp là Ethnos, có nghĩa là những nhóm người trong tiếng Anh hiện đại. Sứ mạng của chúng ta chỉ đơn giản là rao giảng phúc âm cho mọi người trong tất cả các nhóm người. Để hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta phải đi đến những nơi phúc âm chưa được rao giảng để nói cho tất cả mọi người và mọi nhóm người nghe về thông điệp của phúc âm. Phaolô cũng đã nói về điều này. Những ước vọng của tôi là rao truyền tin lành ở những nơi mà danh Đấng Christ chưa được truyền đến, để khỏi xây trên nền của người khác. Roma chương 15 câu 20. Hãy trung tín với cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Đừng bị sao nhãng và mất tập trung vào những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Mục đích của bạn trong cuộc sống là dùng tất cả mọi thứ bạn có, ân tứ, kỹ năng, sự sức sâu, công việc, chuyên môn hay tham vọng của bạn để làm cho phúc âm được rao giảng đến tất cả mọi người trên thế giới. Đây là nhiệm vụ của chúng ta, không có chỉ thị nào khác và cũng không có sứ mạng nào khác cho chúng ta với tư cách là thân thể của Đức Christ. Chúng ta phải vâng theo những lời cuối cùng của Chúa Giêsu cho đến khi chúng ta đã hoàn thành. Thành công sứ mạng này, sự cuối cùng sẽ đến. Mọi người cần phải sẵn sàng hành động. Bài học cuối cùng chúng ta có thể học được từ con tàu Titanic là tất cả các cơ đốc nhân đều cần thiết cho sứ mạng giải cứu này. Mọi người trên tàu đã không tham gia vào sứ mạng cứu người khi tàu Titanic chìm, nhưng nếu họ làm điều đó, nhiều người hơn nữa có thể đã được cứu. Nhiều người đã hoảng sợ, bị sốc, họ ích kỷ chỉ lo cho chính bản thân mình nhiều hơn là tham gia cứu những người khác. Chúa Giêsu đang kêu gọi nhiều hơn nữa những chi thể của Đấng Christ vào trong sứ mạng giải cứu này. Chúa Giêsu đang kêu gọi bạn và tôi tham gia vào công tác cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Cuộc đua vĩ đại nhất mà thế giới chưa từng thấy. Đại mạng lệnh rao giảng phúc âm cho thế giới. Chúa Giêsu nhấn mạnh sự cần thiết của tất cả mọi người trở thành những thợ gật trong phúc âm Ma-thi-ơ. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài cảm thương vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng mùa gặt thì thật chúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Matthew chương 9 câu 35 đến câu 38. Chúa Giêsu đã làm tất cả những gì Ngài có thể khi Ngài bước đi trên đất này trong tình yêu thương, sự tha thứ, sự chữa lành, sự giải cứu và cuối cùng Ngài chết trên thập tự giá. Giờ đây, Ngài đang nhìn vào bạn và tôi. Giờ đây chúng ta cần phải làm tất cả những gì chúng ta có thể để hoàn thành những gì Ngài đã bắt đầu. Cuộc đua còn một chặng nữa. Chặng cuối cùng này sẽ sớm kết thúc cuộc đua. Chặng cuối cùng này sẽ đem phúc âm đến cho mọi nhóm người trên thế giới của chúng ta. Bạn rất cần thiết, bạn được kêu gọi, bạn rất quan trọng. Sứ mạng cứu rỗi này còn tất cả những người nam và người nữ sẵn sàng hành động, không ngoại trừ ai, không ai là vô giá trị. Bạn là người rất quan trọng của Đức Chúa Trời. Amen. Ba cách để tham gia vào đại mặc lệnh. Oswald J. Smith nói rằng đại mặc lệnh bao gồm ba thành phần: cầu nguyện, ban cho và ra đi. Làm thế nào để tất cả chúng ta được tham gia và được sử dụng cho sứ mạng cứu rỗi vĩ đại này? Có ba cách chính mà bạn có thể tham gia vào công cuộc giải cứu những linh hồn đang hư mất: cầu nguyện, ban cho và ra đi, hoặc ra đi và giao giảng, hoặc ở lại và cầu nguyện, hoặc giúp đỡ về tài chính. Cầu nguyện, đầu tiên chúng ta có các nhà truyền giáo bằng đầu gối là những người cầu nguyện cho cả mùa gật và thực gật. Các nhà truyền giáo bằng đầu gối là những người có nhiệm vụ cầu thay, vì cầu nguyện là khởi đầu cho tất cả các công tác truyền giáo. Khi chúng ta cầu nguyện, núi sẽ rời, tình yêu, lòng trắc ẩn đối với những linh hồn đã hư mất được nhen nhóm trở lại. Ban cho, thứ hai, chúng ta có các nhà truyền giáo bằng tay là những người cung cấp tài chính để hỗ trợ cho các công tác giao giảng phúc âm. Họ là những người hỗ trợ và cung cấp khoản tài chính cần thiết để thực thi sứ mạng giải cứu. Khi chúng ta ban ra, chúng ta đang giao giảng phúc âm cho những người bị hư mất và chưa được biết về Chúa thông qua việc ủng hộ những nhà truyền giáo sẵn sàng ra đi. Ra đi, thứ ba, chúng ta có các nhà truyền giáo bằng chân là những người đem sứ điệp phúc âm đến cho những người hư mất. Họ là những người đứng trên đôi chân của mình và hành động giao giảng sứ điệp cứu rỗi. Khi chúng ta đi, chúng ta đại diện cho Đấng Christ giao giảng phúc âm và sứ điệp cứu rỗi cho mọi người. Một tuyên bố đầy quyền năng của Rehak Bonke sẽ tóm tắt cả chương này: không ai có thể một mình giao giảng phúc âm cho cả thế giới. Chúng ta đều có những ân tứ để góp phần, tiền của, tài năng, thời gian hoặc chính chúng ta. Tất cả những sự góp phần của chúng ta mới có thể hoàn thành được đại mặc lệnh. Làm việc cùng nhau là cách duy nhất để làm được điều đó.